là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Sắn Việt Nam tổ chức hội nghị sản xuất sắn trên đất dốc các tỉnh phía Bắc.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trên 19.000 cựu chiến binh Yên Bái được vay vốn phát triển kinh tế.
Mặc dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn lặn bắt cá tại khu vực hạ lưu.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Sắn Việt Nam tổ chức hội nghị sản xuất sắn trên đất dốc các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự và chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số cục vụ thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn một số tỉnh miền núi phía Bắc cùng một số địa phương doanh nghiệp tiêu thụ sắn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, sắn là một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế khá tại tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2021-2025, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cơ cấu lại cây trồng, hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung chuyên canh. Trong đó, cây sắn vẫn là cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế, được định hướng giữ ổn định diện tích trên 8.000 ha, sản lượng đạt trên 160.000 tấn một năm. Có 2 doanh nghiệp chế biến với 3 nhà máy sản xuất, công suất 56.000 tấn sản phẩm một năm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã được Hiệp hội Sắn Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Trung ương, các cơ quan nghiên cứu quan tâm, tư vấn phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi giống mới, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để sản xuất sắn trên đất dốc. Hiện nay, diện tích canh tác sắn bền vững trên đất dốc để bảo vệ đất chống xói mòn đạt trên 1.000 ha một năm. Đồng thời, các giống sắn mới BKSA có năng suất, chất lượng tinh bột cao tiếp tục được phát triển tại các vùng sinh thái khác trong tỉnh. Năng suất củ tươi các giống sắn mới đạt 47,5 tấn trên hecta, cao hơn 20-25 tấn so với năng suất giống sắn khác trồng tại địa phương. Để tiếp tục ổn định duy trì diện tích và phát triển các kỹ thuật trồng sắn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị các ngành địa phương trong tỉnh phải xác định vị trí tầm quan trọng của cây sắn là cây phát triển kinh tế, làm giàu cho người dân, đồng thời góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt các chương trình kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó có cây sắn, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu và chế biến, hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến dây chuyền công nghệ trong bảo quản chế biến xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn qua hội nghị sẽ khuyến khích nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển sản xuất sắn bền vững, đồng thời thực hiện tốt đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sắn của nước ta và trong khu vực. Qua các ý kiến tham luận cho thấy, nếu việc đầu tư chế biến sắn được quan tâm sẽ mở ra triển vọng phát triển mạnh các diện tích sản xuất sắn bền vững trên đất dốc ở cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đề nghị, trong thời gian tới cần rà soát xây dựng các quy trình sản xuất sắn trên đất dốc theo hướng bền vững và phù hợp với điều kiện sinh thái. Các viện doanh nghiệp trong hiệp hội tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo các bộ giống chất lượng hơn với hàm lượng tinh bột cao, khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt hơn. Tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất sắn bền vững trên đất dốc có quy trình hoàn thiện để người trồng sắn dễ áp dụng thực tế. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ kỹ thuật chính quyền địa phương về vai trò và hiệu quả kinh tế của cây sắn mang lại, tạo động lực để người dân yên tâm sản xuất sắn trên đất dốc bền vững, xây dựng chính sách bài bản căn cơ thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương để hỗ trợ các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng tiếp tục được ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với đối tượng, nâng cao chất lượng truyền đạt cũng như đa dạng hóa hình thức học tập. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị được thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Kịp thời bổ sung, cập nhật kiến thức mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thiết thực, hiệu quả. Trong đó chú trọng đưa các bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại vào bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị. 6 tháng đầu năm, trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức được 111 lớp đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho gần 8.000 học viên. Cùng với đó, việc thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 4.320 tập thể, trên 4.000 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo khi nghiên cứu, bổ sung mô hình phù hợp với tình hình cụ thể. Nhiều mô hình hay, điển hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn đảng bộ tiếp tục được duy trì như mô hình xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc, mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mô hình ngày cuối tuần cùng dân, mô hình mẹ đỡ đầu, mô hình quân nhân sáng tạo trong nghiên cứu, nâng cao chất lượng vũ khí chiến đấu. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa được tăng cường. Toàn tỉnh đã duy trì hoạt động gần 500 kênh truyền thông tương đối hiệu quả, tăng cường hoạt động giao ban quý giữa các cơ quan chủ chốt, ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh với phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, gắn chặt giữa xây và chống, lấy tích cực để lùi tiêu cực. Cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024, đã thu hút đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân trong ngoài tỉnh tham gia, với trên 1.000 bài dự thi. Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, với tổng số trên 10.000 người dân tham gia tại 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn, bản, tổ dân phố, để tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận bổ sung làm rõ hơn kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, công tác tiếp nhận xử lý thông tin dư luận xã hội phản ánh từ các cơ quan báo chí, truyền thông, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn. Một số kinh nghiệm trong xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo những tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành cần nỗ lực quyết tâm thực hiện chất lượng, hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tham mưu xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội 14 của Đảng, trước mắt là đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Tổ chức nghiên cứu quán triệt, học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9, 10, khóa 13 bài bản, khoa học, kịp thời, chất lượng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập tác phẩm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập trung nghiên cứu các chủ trương, tổng kết những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất cơ chế giải pháp tận dụng tối đa các lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, làm cơ sở để tham mưu xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả định hướng tuyên truyền với những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt hội nghị tập huấn, diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Ngày 9 tháng 8, đoàn kiểm tra của Ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã kiểm tra công tác kinh tế và thực hiện ủy thác của Trung ương Hội năm 2024 tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái. Hội Cựu Chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện đang duy trì 161 trên 173 xã phường thị trấn tham gia ký nhận ủy thác và quản lý 529 tổ tiết kiệm vay vốn với trên 19.700 hội cựu chiến binh được vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 1.196 tỷ đồng. Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các ngành đoàn thể ở địa phương tổ chức lồng ghép tập huấn được 36 lớp cho 957 lượt cán bộ cấp hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, ban quản lý, tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia. Bên cạnh đó, việc phát triển mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ cũng được chú trọng. Hội cựu chiến binh các cấp cũng quan tâm xóa nhà tạm cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Từ tháng 1 năm 2024 đến nay đã xóa 15 nhà, trị giá 1 tỷ 230 triệu đồng. Tham gia trên 6.400 ngày công lao động, hỗ trợ vật chất để làm mới, sửa chữa nâng cấp 88 km đường giao thông nông thôn, 38 km kênh mương thủy lợi nội đồng, xây dựng 11 cầu cống, trồng cây các loại. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cấp các ngành tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện các cuộc vận động ở địa phương. 6 tháng đầu năm nay đã tuyên truyền được 12 cuộc với trên 3.367 lượt người tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động kinh tế của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, nhất là hoạt động xóa nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên, các hoạt động ủy thác vốn phát triển kinh tế cho hội viên và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất trong hội viên. Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong hoạt động kinh tế để giúp hội viên phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ chính trị của hội. Phát huy vai trò của hội viên khá giàu, các doanh nghiệp cựu chiến binh trong hỗ trợ giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, hội viên yếu thế, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, tạo sức lan tỏa động lực cho hội viên khó khăn vươn lên. Trong hoạt động ủy thác nguồn vốn, cần tăng dư nợ để tăng số lượng hội viên tiếp cận nguồn vốn, phát triển mở rộng sản xuất, giúp hội viên cựu chiến binh vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 9 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 2024. Hội nghị đã quán triệt kết luận số 84 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn số 159 của Ban Tuyên giáo Trung ương về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Quy định số 50 về xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên cơ sở 4 tốt trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng thời cung cấp thông tin trong nước và quốc tế. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ đảng viên chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các văn bản chỉ đạo liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Tuyên truyền quy định số 144 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 159 về thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, gắn tuyên truyền việc triển khai thực hiện quy định với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Đảng về nêu gương và về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Quy định số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Triển khai thực hiện nghiêm quy định số 52 của tỉnh Yên Bái về xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh 7 tháng năm 2024. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng. Ngày 9 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bế mạc hội nghị tập huấn về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình cho cán bộ văn hóa cơ sở, trưởng thôn bản tổ dân phố 2024. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị sau lớp tập huấn này, các học viên chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện nghị định số 86 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa thôn tổ dân phố văn hóa xã phường thị trấn tiêu biểu, Nghị định số 61 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư, Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027.
Với 19 đoàn viên chiếm 39,5% cán bộ công chức người lao động của văn phòng, nhiệm kỳ qua Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Chi đoàn khóa 10 đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt nghị quyết. Với nhiều hoạt động thiết thực, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã khẳng định được bản lĩnh, năng lực và vai trò trong các hoạt động. Trong đó, chi đoàn chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên, tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công, hộ nghèo, triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo được triển khai tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi. Trong giai đoạn 2022-2023 đã có 15 đề tài, giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm của đoàn viên thanh niên được công nhận và áp dụng vào thực tiễn. Với khẩu hiệu tuổi trẻ Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đoàn kết, khát vọng, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, nhiệm kỳ 2024-2027, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, chi đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về thể chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên được nghiên cứu học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nghị quyết của đoàn xây dựng ít nhất 2 điển hình về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Hàng năm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện tối thiểu 1 công trình hoặc 5 hoạt động phần việc thanh niên. 100% đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào của đoàn và có các sáng kiến trong công tác chuyên môn. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên đạt lao động tiên tiến, trong đó có từ 4 đoàn viên trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ có ít nhất 10 ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2027.
Ngày 9 tháng 8, tại trường Cao đẳng Yên Bái, Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội thảo vai trò của gia đình, dòng họ trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban dân vận, Ban tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, Sở lao động thương binh xã hội, Sở thông tin truyền thông, Hội liên hiệp phụ nữ và đại diện các gia đình dòng họ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học với mục đích vận động người dân học tập thường xuyên, học tập suốt đời để bồi đắp tri thức, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, từ đó xây dựng xã hội học tập. Qua nhiều năm triển khai cho thấy vai trò quan trọng của gia đình dòng họ trong việc phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn nét đẹp văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở các địa phương thông qua các mô hình học tập. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận nhằm phân tích, làm rõ những kinh nghiệm, cách làm, giải pháp trong việc nâng cao vai trò của gia đình, dòng họ khuyến học, đặc biệt trong thời đại 4.0, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc triển khai tốt hơn nữa mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập trên địa bàn. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 và góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Vùng hạ lưu thủy điện Thác Bà, những ngày xả lũ, nước dâng cao, sóng mạnh, chảy xiết, nhưng một số thanh niên vẫn cố tình lặn bắt cá, một số khác hiếu kỳ đến để quay phim chụp ảnh bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp những yêu cầu ra khỏi khu vực hồ xả của đội bảo vệ công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Ông Dương cho biết:
Nhắc nhở rất nhiều ạ, chúng tôi dùng loa, thế rồi là kể cả loa cầm tay, thế và còi, thế và thường xuyên tuần tra nhắc nhở từ nhất là những các cháu nhỏ, thế và người lớn thì lại là rất hiếu kỳ đấy vào chụp ảnh.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nói:
Khi mà thực hiện điều tiết qua đập tràn thì người dân thì có rất là nhiều người hiếu kỳ muốn đến xem là nước xả qua như thế nào, quay phim chụp ảnh livestream để đăng lên Facebook hoặc là đăng lên các trang mạng xã hội. Thì rất là nguy hiểm nếu như người dân mà đi xuống các cái mép nước hoặc là vớt củi hoặc là đi thuyền, thì chúng tôi đều có căng dây ở hai bên đập tuyến gần cái khu vực xả lũ, đồng thời là bảo vệ thường xuyên là tuyết còi, yêu cầu là họ phải đi lên. Thì có rất là nhiều người hiếu kỳ mà người ta không ý thức được cái việc là nó nguy hiểm như vậy. Nên chúng tôi phải thường xuyên nhắc.
Mặc dù Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức để người dân không tắm, vớt củi, đánh bắt cá hoặc lại gần khu vực hồ xả khi xả lũ. Các đơn vị liên quan cũng đã căng dây, cắm biển, thậm chí có hẳn một đội bảo vệ thường xuyên liên tục tuần tra, yêu cầu người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng vẫn không ngăn hết được những thanh niên hiếu kỳ, mạo hiểm tính mạng để lặn bắt cá. Đã có không ít trường hợp đuối nước dẫn đến tử vong do đánh bắt cá, vớt củi trên ao hồ, sông suối mùa mưa lũ xảy ra nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị liên quan, của các ngành chức năng, người dân cần có ý thức chấp hành khuyến cáo của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính bản thân và những người xung quanh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, nội các an ninh Israel đã nhóm họp trong bối cảnh nước này tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào giải Gaza khiến 40 người thiệt mạng. Phiên họp nội các an ninh của Israel diễn ra dưới hầm ngầm làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng nước này đang lo ngại các cuộc tấn công từ phía Iran. Tuy nhiên, Tel Aviv đã bác bỏ và khẳng định đây chỉ là một cuộc diễn tập cho các tình huống khẩn cấp. Hầm ngầm này đặt bên dưới trụ sở bộ an ninh Israel. Cuộc họp tương tự diễn ra tại đây là hồi vào tháng 4 khi Iran đáp trả vụ tấn công của Israel nhằm vào đại sứ quán nước này ở Syria. Giữa lúc căng thẳng gia tăng, Israel liên tiếp không kích vào giải Gaza, các cuộc không kích của Israel đã nhằm vào trại tị nạn ở Al-Burey và Nusayrat ở trung tâm Gaza, khiến gần 20 người thiệt mạng. Máy bay Israel cũng ném bom một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Gaza ở phía bắc, làm 5 người Palestine thiệt mạng, trong khi một cuộc không kích khác ở thành phố Khan Yunis ở phía nam đã làm một người chết và nhiều người khác bị thương. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 8, Cục Tình trạng Khẩn cấp Dân sự của Gaza cho biết ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong các vụ đánh bom của Israel vào hai trường học phía đông Gaza.
Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến tổ chức cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa thường tổ chức các cuộc tranh luận trên truyền hình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà Harris đã nói với các phóng viên rằng bà rất vui vì cuối cùng ông Trump đã cam kết tham gia một cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Cùng ngày, ông Trump cho biết đã đồng ý với các mạng truyền hình để tổ chức các cuộc tranh luận với bà Harris. Cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 ban đầu được ông Trump và Tổng thống Mỹ Joe Biden thống nhất vào tháng 5. Đề cập đến hai cuộc tranh luận khác mà ông Trump đề xuất, bà Harris khẳng định rất vui khi có một cuộc tranh luận bổ sung sau ngày 10 tháng 9.
Ngày 8 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật về tiền số, theo đó hợp pháp hóa các hoạt động khai thác tiền số ở nước này từ ngày 1 tháng 11 2024. Theo luật, các pháp nhân cũng như các doanh nghiệp có thể tham gia khai thác tiền điện tử, những công dân khác cũng có thể khai thác tiền số nếu họ không vượt quá giới hạn tiêu thụ năng lượng do chính phủ Nga quy định. Các yêu cầu đối với hoạt động của các cá nhân và pháp nhân tham gia khai thác tiền kỹ thuật số sẽ được chính phủ Nga quy định theo thỏa thuận với Ngân hàng Trung ương nước này. Chính phủ có thể sẽ cấm khai thác tiền kỹ thuật số ở một số khu vực nhất định của Nga. Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã phê chuẩn dự luật này ngày 30 tháng 7. Nhà vận hành cơ sở hạ tầng khai thác tiền điện sẽ được đưa vào một số đăng ký đặc biệt do Bộ Phát triển Kỹ thuật số quản lý.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Giám đốc Phòng chống và Chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh và đại dịch của WHO bà Maria cho biết dữ liệu từ hệ thống giám sát trải rộng khắp 84 quốc gia và cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng lên trong vài tuần qua. Theo bà Maria, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm dương tính tổng thể lớn hơn 10%, nhưng vẫn có sự dao động giữa các vùng, đồng thời cho biết rằng ở châu Âu tỷ lệ xét nghiệm dương tính là trên 20%. WHO cũng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các biến thể nghiêm trọng hơn ngày càng tăng khi virus tiếp tục lây lan và tiến hóa. Việc sản xuất vaccine đã giảm trong 18 tháng qua và số lượng nhà sản xuất cũng giảm. Người ta hy vọng rằng vaccine vẫn đang được phát triển và có thể giúp giảm lây nhiễm, giảm nguy cơ xuất hiện các biến thể mới, nhiễm trùng và bệnh nghiêm trọng. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trận tranh huy chương đồng bóng đá nam Olympic Paris 2024 diễn ra rất hấp dẫn từ những phút đầu tiên. Hai đại diện châu Phi là Maroc và Ai Cập liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Sau khoảng 10 phút ép sân liên tục, Maroc có bàn mở tỷ số phút 23 với pha dứt điểm đẹp mắt từ cú cướp lòng của Issa Houssi. Và phút sau cách biệt đã được nhân đôi cho Maroc với pha đánh đầu của Rahimi. Dẫn trước 2-0 sau hiệp 1, Maroc thoải mái bước vào hiệp 2 nhưng các bàn thắng vẫn liên tục đến với đội bóng áo trắng. Issa Houssi tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 51 với pha kiến tạo thành bàn thứ hai trong trận để El Khan Yunis ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó, Maroc tận dụng rất tốt các tình huống Ai Cập dâng cao tấn công để ghi bàn từ các pha phản công, lần lượt là Sahemi, Nekka ghi thêm hai bàn nữa để giúp Maroc dẫn 5-0. Trước khi cuộc đấu sức khép lại, Hakimi đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 6-0 từ cú đá phạt trực tiếp đẳng cấp, chính thức mang về huy chương đồng cho bóng đá Olympic Paris 2024 cho đội tuyển Maroc. Tiếp tục với diễn biến vòng 1/16 League Cup 2024, Inter Miami và Toronto đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Inter Miami chỉ mất chưa đầy 3 phút để chọc thủng lưới Toronto từ quả tạt của Jordi Alba bên cánh trái, Rosas không chữa gọn gàng, rồi dứt điểm đẹp mắt hàng gục thủ môn Johnson. Đến phút 11 vẫn là Alba tung đường truyền rất thoáng để Gomez nhân đôi cách biệt cho Inter Miami. Chỉ ít phút sau, Toronto có được bàn sút ngắn tỷ số nhờ công của Insigne trên chấm phạt đền. Suarez tái lập cách biệt hai bàn cho Inter Miami phút 20 với pha xử lý khôn ngoan và dứt điểm tinh tế. Inter Miami phải chơi với 10 người trên sân từ phút 28 sau khi Martinez bị truất quyền thi đấu. Cuối hiệp 1, Toronto lần thứ hai được hoàn phạt đền và Insigne thêm lần nữa bước lên thực hành tấn công. Trong thế thiếu người, đội quân huấn luyện viên Tata Martino vẫn có bàn thắng thứ tư. Alba tiếp tục góp dấu giày với pha nhả ngừa vừa vặn để Rosas cỡ lòng đẹp mắt làm bó tay thủ môn Johnson. Những nỗ lực của Toronto chỉ giúp đại diện Canada có được một bàn nhờ công của Nao Allen ở bên phía Inter Miami. Thắng kịch tính, Inter Miami giành quyền vào vòng 1/8 League Cup 2024 và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Mới đây, trung vệ Pepe của Roma đã chính thức tuyên bố giải nghệ tuổi 41 sau 23 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ sinh năm 1983 đã từ sự nghiệp chơi bóng của mình sau 23 năm thi đấu đỉnh cao. Trong sự nghiệp, Pepe đã chơi 742 trận ở cấp câu lạc bộ và 141 trận trong áo đội tuyển quốc gia. Trận đấu cuối cùng của Pepe ở đội tuyển Bồ Đào Nha là trận tứ kết Euro 2024 gặp đội tuyển Pháp. Sau khi Pepe tuyên bố giã từ sự nghiệp chơi bóng, Cristiano Ronaldo cũng viết tâm thư trên trang cá nhân của mình để tri ân người đồng đội. CR7 kém Pepe 2 tuổi, hai cầu thủ này cùng nhau chinh chiến nhiều năm ở đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 9, ngày mùng 10 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.